lúc thường thì vẫn lại là thường, nhưng mà bây giờ thấy ngày điên rồi cho nên không bằng lòng, cho nên các cô ấy không cho đừng lễ Đức Di Lặc. Thế thì ngài mới chịu đó. Thế mà ngài phát điên như thế đấy, cứ như vậy thôi, chứ ngài không đánh ai, ngài không mắng ai, ngài không làm cái gì ác, nhưng mà chỉ cứ một cái việc ấy thôi, nghĩa là nó thành ở cái người phạm. Thế tại là chỉ nghe một tiếng thét thôi, thế tức là đêm chắc là ma nó hiện một cái hình gì, ngài sợ hãi quá, ngài thét lên một tiếng. Thì cái thét lên một tiếng, cái sợ hãi ấy là ma nó nhập tâm. Thế thành ra bây giờ nó ngự trị ở trong cơ thể, nó làm chủ. Mà rồi đến nỗi mà đầy, cho đến nỗi mà rồi người ta bắt đi rồi không biết rằng. Chứ thật ngài dù điên mà cũng không có ác, nhưng mà cứ điên như thế, cứ bắt mọi người lễ mình là Đức Di Lặc thế thôi. Mà rồi người ta nó cứ cảm, nó cơ cảm nó khiến nha, người ta mang đi rồi mất tích rồi thôi, coi như mất đời, mất mạng. Thế thì đấy là tại làm sao? Chỉ có cái điều là tại mình sợ. Cho nên bây giờ tu là phải tập cho tỉnh ra. Mà sợ tức là cái khổ thọ đấy, sợ là cái khổ thọ. Phải làm sao an định được tinh thần. Thế mà thầy xin cam đoan với chị em là cái bí quyết của sợ ma ấy, là tại mình quý cái thân mình. Mình chỉ sợ cái thân mình đó làm sao. Cho nên quý các vị mà quán bất tịnh nhất định không có cái chuyện sợ ma. Thầy cam đoan ở đây có người nào sợ ma đấy là tức là không chịu quán bất tịnh. Hồi thầy về ở đây thầy đây toàn rừng cả, thầy ở trong Linh Quang đó, thầy ở một mình này. Là vì sao? Bởi vì thầy có tu tứ niệm xứ, thầy có các pháp quán, cho nên tự nhiên nó bình an, chả sợ gì cả. Chả sợ ma mà chả sợ trộm, mà chả sợ cướp, mà chả sợ ai cả. Mà hồi ở đây thì chỉ có mỗi mình nhà ông Oanh. Nhà ông Oanh này này, cái hồi chưa có, ông ấy ở ngoài cái chỗ Hương Sen ấy. Cái chỗ đó ông Oanh ở ngày xưa. Còn tất cả từ đấy vào đến trong thầy là toàn cây cối rừng hết. Mà cái hồi ấy còn rừng cơ, bởi vì còn gà rừng. Ở đây rừng nhưng mà chỉ có thỏ với gà thôi, chứ không có những vật này ác. Cho nên rắn ngày xưa không có. Bây giờ thì thấy có rắn ra, chứ hồi xưa không có. Chỉ có thỏ, thỏ mới ngồi ăn thế này, nó cứ nhảy, nó kéo cả đàn lên 30-40 con ấy, cả 100 con ấy. Thế nhưng mà thường thường là nó ra là cứ 20-30 con, nó cứ kéo. Thầy ngồi, ví dụ như con ngồi cái phòng bằng tương lai thì nó nhảy khắp cả, con trắng, con đốm, con đen, đủ thứ nó ra nó nhảy. Lúc đầu ấy thì nó còn sợ mình, cho nên buổi sáng ấy thì nó ra đêm, còn ban ngày thì nó trốn. Nhưng về sau nó thấy mình chả làm gì nó thì thôi, cứ cả ngày nó ra nó nhảy. Nó giỡn, nó đùa. Hồi xưa ở đây là toàn thỏ, thỏ mới gà. Gà rừng, con gà nó biết bay. Nó bay từ bên kia cái núi kìa, nó bay sang bên này. Xong rồi nó lại bay từ bên này sang bên ấy. Nhưng mà nó bé thôi chứ nó không lớn. Thì có cái đám gà rừng ở chỗ chốc lại có một ấp, nó ấp con nó ở trong các bụi, các xó đó. Đó, bình an không có gì không, mà không sợ trộm, không sợ ai. Cái đấy là bởi vì sao? Bởi vì học, có học cái tứ niệm xứ này, tu cái tứ niệm xứ này thì tự nhiên không nhất là cứ quán bất tịnh thì nhất định là mình coi thường cái thân mình, là tự nhiên mình không sợ cái gì nữa. Thế thì mình không sợ ấy, thì cái tâm mình nó không chuyển động. Cái tâm truyền ấy, như thầy nói, cái ông đó là vì ông ấy sợ, ông ấy thét lên, cái tâm nó sợ, nó chuyển động ấy, vậy là ma nó nhập tâm. Nó nhập tâm nghĩa là nó ngự trị, nó chiếm cái xác của mình, nó làm chủ. Thế cho nên là chúng ta phải hàng phục được cái sợ hãi. Mà muốn hàng phục cái sợ hãi, thầy cho cái bí quyết là chỉ có một việc, quán cái bất tịnh minh bạch. Cứ quán cho tỉnh ra là tự nhiên không có sợ gì hết. Chán được cái thân này thì đâu có còn quản ngại, nó còn nó mất, cho nên không sợ gì cả. Thế do cái chỗ đó mà mình bình tĩnh, mà mình bình tĩnh, mình an tu ấy, thì bách thần người ta ủng hộ, chính ma quỷ người ta ủng hộ mình, cho nên bình an không. Còn nếu mình càng sợ ấy, thì cái tâm mình nó chuyển động ấy, thì người ta nhập tâm. Cho nên những các cái thứ khách trần ấy đừng nhận là mình, mặc nó mà tập giải nó đi. Thế cho nên đây nói chữ hai chữ trốn chạy, nghĩa là còn cho nó là thật. Thế cho nên mình bực bội tức tối, mà mình muốn tránh để khỏi bực bội tức tối, cho nên mình phải trốn, phải chạy. Thế thì bây giờ mình biết những các sự việc là cái hư vọng, cho nên mình không bận rộn. Dù mình có nhiều việc phải làm thì cứ tuần tự mà làm, không đi đâu mà rối rít tít mù. Cứ mình có nhiều việc, mình cứ làm việc này xong thì mình làm tới việc kia, tập giữ cái tâm mình cho nó an định, cho nó hòa yên ổn. Vì hằng dùng tư tưởng để đối diện với già bệnh chết, câu này nghĩa là thế nào nhỉ? Nghĩa là con dùng cái tư tưởng để con quán cái già, con quán cái bệnh, con quán cái chết. Thì ba cái việc này nó không có thật ở trước mắt mình, nhưng mà mình dùng tư tưởng, mình cũng suy ngẫm tới. Thế cho nên hàng ngày mình vẫn đối diện với nó. Mà sở dĩ mình thản nhiên được là bởi vì mình tập nó quen. Hàng ngày mình có nhìn đến nó, có quan sát đến nó, có biết trước. Thế cho nên bây giờ nó đến mình không bỡ ngỡ lạ lùng, mình đỡ khổ. Quán chiếu vạn vật không phải để từ khước vạn vật. Nghĩa là gì? Người ta cũng có cái lời người ta chê đạo Phật mình là cứ trốn lánh xã hội, từ chối cái bổn phận đối với xã hội. Nhưng mà đây thật ra là an tĩnh, bớt những cái ràng buộc, an tĩnh cái tinh thần để tỉnh ra. Cho nên đây nói không phải để từ khước, không phải để bỏ, không phải là bỏ cha bỏ mẹ, không phải là quên ơn xã hội, mà bỏ mặc những cái khổ của thế gian. Mà ngược lại, các vị đi tu chính là để cầu, hiện tại mình chưa làm gì được thì mình cầu nguyện, nhưng mà chính là mình để ngày mai đây mình có khả năng mình cứu giúp cho người ta đỡ khổ. Chúng ta cứu khổ cho thế gian bằng cách nào? Cứu khổ cho thế gian bằng cách nào? Bởi vì người thế gian người ta không học, không tu, người ta không biết, cho nên là người ta mở ra nhiều những cái mất thì giờ, hư vọng, những cái buộc ràng vô ích. Thì bây giờ tỉnh, mình có dạy người ta cũng chỉ dạy người ta cái mà mình đang tu đây. Nghĩa là tỉnh ra, buông những cái bận rộn vô ích, những cái nhiễu loạn vô ích. Này, cái bận rộn vô ích như là chỉ cần ăn để sống, nhưng mà bây giờ người ta phải ăn ngon rồi sống bình an, người ta lại phải con mắt, ta phải đi xem cinema, cái tai phải nghe tiếng khen, cho nên phải mua danh cầu lợi để cho thị được khen, được danh giá. Thế thì bao nhiêu những cái bận rộn vô ích mở ra những cái ràng buộc, thành ấy, thế là những cái ở bên ngoài. Còn chính cái tâm của mình, cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, năm cái hư vọng không phải mình, mà cứ cả ngày nhận là mình, rồi cứ cả ngày mà bị nó chi phối, nó sai sử. Cho nên bây giờ mình học, mình tỉnh ra, mình đừng nô lệ cho năm cái sắc thọ tưởng hành thức này. Thì mai đây mình cứu khổ thế gian bằng cách nào? Cũng chỉ là cái cách mình dần người ta, rồi mình cũng chỉ cho người ta để người ta đừng nô lệ như mình nữa. Như bây giờ mình đang bị khổ đó, thì mình tự mình học, mình tỉnh ra, mình không bị ràng buộc. Thì đấy là cái thảnh thơi, cái an ổn tinh thần, trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên ở đây nói là không phải là mình học đây để từ khước vạn vật, biết nó huyễn, biết nó giả, thì mình bình tĩnh mình đối xử, chứ không phải là mình buông bỏ, không phải mình trốn chạy, không có phải mình từ khước, mà là để mình sống bình an và đem cái bình an yên ổn cho muôn loài.
Như cái vị tăng đó, ngài bị ma nhập như vậy, rồi ngày xưa ngài là Đức Di Lặc thì người ta để ngài như vậy, thì ngài có mắc tội không?
Thì ngài không mắc tội, vì bây giờ là con ma chứ đâu có phải là ngài. Ngài bị cái con ma nó che, của người ta đằng sau cái óc này nó có một cái gọi là, thầy thì thầy học ngày xưa bằng tiếng Pháp gọi là plan astral, còn bây giờ thì không biết các ngài dịch là cái gì đấy, thì nó đứng vào cái chỗ đó là nó che, khiến cho mình không tiếp xúc cái cảnh ngoài được nữa. Thành ra cái chính cái người ấy không biết, chứ không phải là người ta đi đâu đâu, nghĩa là cái tinh thần của cái con ma nó đè ép cái tinh thần của mình. Thành ra cái vị ấy cũng vẫn ở cái thân, chứ nếu mà cái thần thức cái vị ấy đi thì cái thân nó chết rồi. Đang cái thần thức vẫn ở trong cơ thể, nhưng mà bị cái con ma nó chi phối, khiến cho không thấy được cảnh bên ngoài nữa, không tiếp xúc được với cảnh bên ngoài, mà con ma ấy nó thay mình nó tiếp xúc. Không những là mình hóa hốt hoảng nó nhập tâm, mà như các con học Lăng Nghiêm thì sẽ thấy mình thích cái gì quá, nó cũng nhập tâm mình để nó đẩy cho mình thích thêm lên. Yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi, đấy tận gọi là thất tình đấy. Đó là 7 cái mở cửa cho ma nó vào tâm mình đấy. Mà muốn cho ma nó không phá được mình, chỉ có cách là rời 7 cái này. Không có 7 cái ngày này thì không có mở cửa, ma nó không vào được. Còn cái vị ấy thì tội nghiệp, tôi chắc là cái kiếp này ngài không làm tội, chứ chắc kiếp kia ngài có nợ gì cái con ma đó, cho nên bây giờ nó vào nó mới cướp xác của ngài như thế. Cả cái tham nó nổi lên, cái tham nó nổi lên, cái sân nó nổi lên trong thân mình, thì đã đành là nó là cái nó là mình muốn đuổi nó đi, nghĩa là đã, nó là cái không có. Nhưng mà bây giờ hiện tại chúng mình vẫn bị nó chi phối đây. Thế cho nên Phật dạy chúng mình học tứ niệm xứ bây giờ, cái phương pháp để hàng phục cái tham cái sân là làm gì? Có cần phải lấy dao chém nó không? Đuổi nó đi, xua nó, quát nó, mắng nó, đuổi nó đi. Phải có làm nào con đuổi được nó. Cái việc đầu tiên đấy là phải bình tĩnh, tập bình tĩnh. Đừng nhận nó là mình, đừng nói tôi thích cái này, tôi muốn đi chơi, mà bảo đấy là cái vô minh, cái mê muội, nó đang muốn đi chơi chứ không phải mình. Thứ nhất, cái kiên nhất, đừng nhận cái thọ là tôi khổ, đừng nhận cái tưởng là tôi ưa, tôi thích, tôi bực tức, mà biết ngay đây là cái hư vọng, đây là cái thói quen, một cái tập khí, trong kinh gọi là tập. Tập nghĩa là một cái thói quen lầm mê từ vô thủy, nó thành ra một cái nếp rồi. Cho nên bây giờ nó cứ bật lên mà nó cứ sai mình, mà ngu lại cứ nhận nó là mình. Thế cho nên bây giờ chỉ có một việc tỉnh ra thôi. Tham sân là cái không có, nó chỉ là cái mê. Thế bây giờ chỉ có tỉnh là hết. Cho nên chỉ cần tỉnh ra thôi. Mà muốn tỉnh ấy thì phải an định cái thần, cái tâm mình phải tập an định. Đừng nói nhiều, đừng giao tiếp nhiều. Cho nên trong chúng có cái nội quy của chúng là không có cho cứ ngồi với nhau mà xì xào. Đây không phải là không cho chị em thoải mái, mà là bảo vệ cái an định tinh thần. Nó là cái báu nhất của chúng mình, nó là cái đời sống của mình. Cho nên phải tập buông bớt những cái hư vọng, không loe xoe những cái hão huyền, mà định cái thần lại. Để định ấy thì nó sáng. Thế cho nên mỗi khi cái tham hiện lên, cái sân hiện lên, nó biết luôn. Bởi vì cái tham sân, thầy nhắc lại, nó là những cái không có, nó là cái mê. Cho nên chỉ có tỉnh ra là tan thôi. Thế cho nên ở đây mới lấy cái thí dụ là bật cái đèn lên. Đấy. Cái sáng nó hiện lên thì cái tối nó tan đi. Cái tỉnh lên thì cái mê nó hết. Ta không phải mất công đuổi cái tối đi đâu, mà phải làm sao ra. Đó, các cụ vẫn nói đó, không có sợ cái tham sân nó khởi lên, mà cái đáng sợ là mình không tỉnh được, lại cứ đi bám lấy nó mà nhận là mình. Tôi thích cái này, tôi muốn đi chơi, tôi muốn đi về quê. Cho nên tập một những cái muốn nó khởi lên ấy thì biết ngay không phải mình. Đây là cái tham này, đây là cái hư vọng, đây là cái mê. Thế tỉnh ra thì nó tan đi, không có nữa. Cho nên phải tập an định cái thật.